This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp dị ứng và thượng máu, phụ khoa ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 đường MacLock ở phòng 200 Arlington, số điện thoại là 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan tới sức khỏe của mình và bản thân qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và chương trình này sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 12:35 vào mỗi trưa thứ hai hàng tuần. Số điện thoại 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi mà Minh Dung vừa mới nhận được ở đây đó là người ta hỏi về mật ong. Thì như cái lá thư mà Nhung thấy thì hỏi rằng là có phải mật ong là nguyên nhân hay là có nguy cơ nào để dẫn đến một người không có bị bệnh tiểu đường nhưng mà dùng mật ong một thời gian thì có nguy cơ hay là đó có phải nguyên nhân dẫn đến bị bệnh tiểu đường hay không? Mời bác sĩ.
Okay. Mật ong là một trong những cái đường thiên nhiên rất là tốt. Tại đơn giản không hiểu rằng mật ong như những cái hoa nó có nhụy rồi nó có trong ong, nó hút cái đó thì nó tách tụ lại để cho nuôi ong con thì rất là tốt. Cái điều thì đường thiên nhiên cũng giống như đường mía cũng thiên nhiên, nhưng mà mình phải hiểu rằng trái cây cũng thiên nhiên đúng không? Nhưng mà mình hiểu rằng bất cứ đường, cái lý do tại bị đường cao là tại sao mình ăn đường nhiều quá, cơ thể mình tiêu thụ không kịp thì lúc đó đường nó cao lên, từ đó là bị bệnh tiểu đường. Thành ra không bất cứ mật ong mà bất cứ gì đồ ngọt, giống như bất cứ ngọt thiên nhiên hay là ngọt nhân tạo, nó cũng nếu ăn quá độ nó cũng làm tiểu đường hết, chứ không phải là mật ong đương nhiên không. Nhưng mà nếu mà về phân biệt về thiên nhiên hay là thay nhân tạo thì đương nhiên thiên nhiên nó tốt hơn nhân tạo. Giống như đường cát trắng của mình nó không tốt bằng đường trái cây, tại vì cơ thể mình tiêu hóa có dễ hơn là đường cát trắng. Nhưng mà muốn giảm đường, không muốn ngăn ngừa bị tiểu đường á, thì mình phải thử hết những món đó. Ăn cái gì cũng vừa đủ, tại cơ thể mình đường là một trong quan trọng cho cơ thể mình, thành ra ăn không có cũng được. Cái điều mình phải ăn vừa phải thôi. Chỉ có mà ông là tránh chẳng như đứa bé nào mà mới sinh ra đời đến khoảng chừng 12 tháng á, dưới 1 tuổi là không được ăn mà ông, tại trong đó ăn sống nhiều cái đứa con mình nó có những cái kháng thể yếu, nó chịu không được. Sau 1 tuổi rồi thì muốn ăn thoải mái sao hết. Còn trở lại câu hỏi về đường á, là nhắc lại là bất cứ gì ăn ngọt đều có thể bị tiểu đường hết, chứ không mà ông không. Ok. Còn lấy đường là sao? Tại vì cơ thể mình á, cái lá mía của mình á, nó có cái chất hóa học, nó có những chỉ tế bào tiết ra chất nữa là insulin. Ăn đồ ngọt vô xong rồi đó, thì mình giống như ăn cơm xong hay ăn nước ngọt, uống nước ngọt vào, ăn bánh mật ong vô xong rồi đó, thì cơ thể mình đường cao lên thì mình tiết ra chất insulin để mà cơ thể mình lấy đường đi vô xài, để đường giảm xuống từ từ cho mình. Thì giờ nếu ăn ngọt nhiều quá đó, cứ ngày này qua ngày nọ, thì cái lá mía nó phải làm hoài, từ từ nó là không đủ nữa, không đủ insulin, là nó làm đường cao. Hay là nhiều khi cơ thể mình nó bắt tiêu thụ đường hoài, nó từ từ nó tiêu không được đường cao luôn. Đó, thành ra tiêu đường là hãy để tránh ăn quá quá nhiều ngọt, trong đó có mật ong, hay là cơ thể mình không tiêu thụ kịp đường. Đó. Thì muốn giảm xuống ấy, giảm cơ nguy cơ tiêu đường sao? Bữa ăn ngọt là thôi, tập được nhiều, xuống cân nếu ai mập quá. Đó, chỉ cái đó là cách mà ngăn ngừa tiêu đường thôi. Còn cái loại tiêu đường mình nghe nói mấy nhỏ của tiêu đường loại 1 loại 2 á, là một là đối với bé bẩm sinh nó sinh ra đời cái lá mía nó là không đủ, thí dụ như khoảng chừng 1 tuổi 2 tuổi, nhưng có nhiều khi 5-6 tuổi 8-10 tuổi, lúc đó từ từ nó không làm insulin, thì những đứa bé đó mặc dầu không ăn ngọt nhưng mà vì nó không có insulin, thành ra nó đường nó cao trong người nó, thì cái đó dùng chứ là loại một là bị bẩm sinh ngay từ nhỏ, thì cái đó là chữa bệnh cơ khác. Còn đại đa số như mình người lớn mà bị là ta ăn ngọt nhiều thôi. Bởi tính tóm lại là thật sự cái gì cũng cũng thật sự mình mà Minh Nhung nghe tôi nghe nghe tôi nói hoài giống như mình phải cứ thịt bò đồ biển này nọ đúng không? Hay như thật sự thịt bò là cũng cần thịt bò đó mới có chất sắt cho mình để làm máu. Thành ra cái gì mà cũng ăn được hết với điều kiện mình hạn chế lại chứ đừng ăn nhiều như hồi xưa. Chứ ăn cái gì cũng được trừ như tôi cá nhân tôi cái gì tôi ăn được trừ nhưng mà tôi hạn chế thôi chứ không ăn thoải mái.
Dạ vâng, thì cái câu hỏi này thì Minh Nhung cũng là một người rất là thích ăn mật ong. Mà nghe như thế này thì liệu rằng là có một cái chuẩn mực nào không? Ví dụ là một cái lượng hạn chế cỡ bao nhiêu một ngày mình dùng mật ong thì không có nguy cơ bị tiểu đường hay không ạ?
Như tôi, cái nhà tôi thì tôi thích ăn dâu như mình giúp, dâu bên đây của mình nó có nhiều khi cái dâu tươi nó rất là ngọt, có nhiều khi có nhiều hiệu nhiều khi nó chua, chín mặc dù chín nó rất là chua. Bởi cái gì ngọt thì tôi ăn tươi. Còn nếu mà nó dâu mà chín mà nó hơi chua chua đó thì tôi cắt ra đường lát xong tôi ngâm mật ong. Chính là tôi dùng Dispenda, là Dispenda để nó ngọt nhưng nó không có bị đường cao. Cho mật ong vô khoảng chừng 1-2 muỗng cho nó thơm lên và cho chút rượu râm vô cho nó có mùi lên. Đó, một ngày nhiều khi một tuần lễ có thể cho ăn 2-3 hộp như vậy mà tôi không bị gì hết. Tại sao? Tại câu hỏi của Minh Dung á, quan về đó hai vấn đề. Ăn bao nhiêu là tiêu thụ bao nhiêu đúng không? Và quan trọng đó là tốt bao nhiêu, để tập được bao nhiêu. Tôi thì tôi làm việc rất nhiều trong phòng tôi, mọi người khi nếu ai vào phòng tôi thấy nhiều khi buổi sáng chúng tôi bác sĩ thì nhiều khi buổi sáng không thám buổi sáng không có 4 tiếng đồng hồ, nhiều khi khám 80 người người là mình phải chạy đi vòng cả ngày luôn mới ngồi xuống. Thành ra đó xong rồi về nhà tôi tập thể dục, tôi tập tạ ở nhà. Thành ra đó mặc dù tôi ăn nhiều nhưng vì tôi đốt nhiều thành ra nó tôi có thể ăn được nhiều hơn người khác. Thí dụ như một người khác giống như tôi chẳng hạn đi ăn vô mà không làm gì hết ngồi yên chỗ thì đương nhiên người ta phải ăn ít hơn. Mọi người biết không? Đã khái giống như câu hỏi Minh Dung giống như mình nói ăn cơm vậy đó. Nếu mà ông nào đó ăn cơm xong ngồi chỗ, ăn cơm xong ngồi chỗ thì người ta không đói bụng người ta ăn ít. Trong khi ông nào thiên của người làm khuôn vác ăn nhiều, mình đút ăn được nhiều thì người ta ăn được nhiều hơn, người ta đói bụng ăn hoài, không sao. Thành ra đó muốn ăn nhiều là phải đút nhiều, là phải chụp nhiều. Đó chứ nếu ăn nhiều mà không làm gì hết đó, thì lúc đó đồ ăn tích tụ lại nó thành hại mình thôi.
Dạ vâng. Và trong câu trả lời của bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì Nhung cũng có nghe bác sĩ nhắc về một cái loại đường Spanda. Vậy thì người bị tiểu đường dùng đường này có an toàn hay không ạ?
Có, đường Spanda này chỉ đánh dần là chữ S, B phở, L, E, N, D, A, W, Spanda. Thì cái này đường này là đường cắt trắng. Có điều đường cắt trắng ăn vô xong rồi nó vô máu mình, vô bao tử nó vô máu mình luôn, ta khắc. Tại bao tử mình nó có những cái lỗ để mà đường thấm vô máu mình, giống như có những lỗ để mà chất bột nó thấm vô máu mình vậy đó. Thì đường cắt trắng là công thức nó sửa lại cho mình, cái công thức nó sửa lại rồi thành ra ăn vô rất là ngọt. Nhiều khi gọi 5-6 lần cái cắt trắng, nhưng mà ăn vô bụng mình xong rồi á, cái công thức của nó đã đổi lại, thành ra đường không thấm máu mình được. Thành ra nó tự nó ngoài ngoài luôn. Bởi đường Spanda đó ăn ngọt miệng nhưng mà nó ra ngoài nó là zero calorie, thành ra thật sự thật tốt cho những người bị tiểu đường nữa chứ phải không. Tôi dùng đường Spanda khoảng chừng cách đây chắc mười mấy năm nay á, khi mà có đường Spanda ra tôi dùng tới giờ này luôn. Nấu ăn
toàn.
Rồi nấu chè nấu gì cũng đường Spanda rất là tốt,
thì nó an toàn cho người tiểu đường đúng không?
Đúng rồi. An toàn cho tất cả mọi người.
Và cho Nhung mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Rồi, à tôi không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi Trần Ngọc ở Đà Lạt cô. Chào bác sĩ, chào cô Xuân Minh
Ngọc.
Tôi xin hỏi bác sĩ hai câu hỏi là như cái đường standard, blender vừa rồi bác sĩ nói á, thì một ngày mình uống từ 3 đến 5 gói được không bác sĩ?
Dạ không sao.
Cái hỏi thứ hai là tôi mới nghe tin tức á, thì có chương trình khoa học á, thì họ nói là uống nước nhiều á, uống nước nhiều có thể bị trúng độc, nhưng mà họ không nói là phải uống bao nhiêu mới trúng độc. Thì xin bác sĩ giải thích dùm.
Anh uống gì anh?
Uống nước nhiều
độc hả? Dạ ok.
Uống nhiều độc.
Dạ không, ok. Cái uống nước vậy nè, ok. Khi mà một khi thận mình tốt rồi đó, đúng không? Thì anh uống bao nhiêu nước á, thận mình nó biết dư nước nó giữ lại cho anh. Ít nước á, thì cho ra ngoài thì nước tiểu. Đúng chưa? Thành ra mình uống bao nhiêu uống không cần biết. Cái thận mình tự động nó thải ra ngoài hết. Ngoại trừ cái người bị thận quá yếu, không lọc được nước được. Thành ra phải hạn chế nước. Và đặc biệt nhất cái người yếu tim, ta uống nước nhiều quá, dung tích máu tăng lên, tim đã không nổi, thay máu nó ứ động trong tim, nó lan qua phổi, phổi bị đầy nước thở không được. Thành ra chỉ hai trường hợp bằng cử nước thôi đó, hạn chế nước á, là bị tiểu đường và xin lỗi bị thận quá yếu nữa mà phải lọc máu luôn á là một, phải lọc thận luôn á là một, và yếu tim vậy thôi, chỉ hai trường hợp đó đặc biệt là hạn chế nước thôi. Còn ngoài ra đó, nước rất nhiều rất tốt cho cơ thể mình. Tại vì trọng lượng của anh á, thí dụ như một người 100 kg đúng không, thì nước của mình hết là 70 kg là 70% mình là nước. Tại vì nước nó trong ngũ tạng mình, nó trong da, trong máu mình đủ trơn á, thành ra uống càng nhiều càng tốt. Ok, không có hại, dư nước là tự động thận thể ra ngoài thôi, thành ra không khi nào mà uống dư nước được hết trơn á. Bộ tử anh á, anh uống một bộ lít nước nó no quá rồi nó ngưng đúng không, tự động thấm vào máu, tự động ra ngoài nó tiểu liền à. Chứ không khi nào uống nước mà hại mình được, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như vậy. Thứ hai nữa anh nói, một là thận yếu quá phải lọc thận, hai là tim yếu. Còn ngoài ra nữa, thí dụ như mình ra nắng một bữa hồi đổ hôi quá nhiều, mồ hôi nó có nước và nó có muối đúng chưa, nếu mình uống nước vô không á thì vô tình máu trong máu mình á cái muối nó loãng đi. Tại muối là một trong những cái khoáng chất rất là quốc trân quan trọng trong cơ thể mình. Ít muối quá anh chuyển không được, giống như anh bị lẫn vậy đó. Cái giống như mình không lẫn, còn cao muối quá thì nó khác, cao muối quá thì tưởng không sao. Nhưng mà thí dụ như ra nắng hay là đi chơi gì xa thao gì, đi đổ mồ hôi quá, mất muối nhiều nữa đi, ok, hãy thí dụ như ôi mửa quá nhiều, tiêu chảy quá nhiều, thì đó là vừa mất nước vừa mất khoáng chất cho mình. Bây giờ thí dụ anh uống nước vô nhiều quá, khá nước uống nhiều quá, thì vô tình nó làm thứ nhất là ối mửa là một, hay là tiêu chảy là hai, mất mồ hôi là ba, mất muối mất khoáng chất rồi, anh cho nước không vô nữa, thành ra cái muối nó thấp quá thì tự nhiên anh giống như anh chuyển không được, ốc giống như anh bị lẫn vậy đó. Đó thì trường hợp đó là uống quá nhiều nước hại thôi. Thì nếu những trường hợp giống như ối mửa là một, tiêu chảy là hai, hay là đổ mồ hôi nhiều là ba, thì một gallon nước á, mình nên cho khoảng chừng một muỗng cà phê muối vô, thì cái muối đó làm cho anh có vừa có muối lại. Tại khi anh vô bệnh viện á, trường hợp đó cho bệnh viện người ta cho nước biển á, nước biển là gì anh biết không, nước biển và cộng 0.9% muối, gọi là nước biển. Nước thường thôi đó, cộng muối vô là nước biển. Đó, thành ra chỉ có đợt thứ ba là nếu mất nước quá nhiều qua vì mồ hôi, vì tiêu chảy vỡ mửa thì không nên uống nước không, mà nên cho chút xíu muối vô làm. Hay là nhiều khi mình ra những trọc đó, anh ra chợ mua cái nước thể thao á, đó chỉ là Gatorade, cái nước mà người chơi thể thao người ta uống vào liền á, là cái đó là tốt nhất thôi, trong ba trọc đặc biệt thôi. Còn ngoài đó, tóm lại ngoài ra là không uống nước càng nhiều càng tốt. Đặc biệt nhân nữa đó là bệnh nhân của em á, mấy người lớn tuổi đó, anh biết Việt Nam mà ít uống nước lắm, ta quen rồi, thành ra không uống nước á, là không đủ máu nuôi thận nó yếu đi rất nhiều. Thành rất nhiều người á, người ta bị yếu thận mà em cứ nói là cho uống nước vô, uống nước xong cái thận thử mà mạnh lên khác rồi. Thế nói tóm lại anh nói là không khi nào mình uống nước nhiều đến nỗi mà mình hại bị được, ngoại trừ những trò em vừa kể thôi. Và em uống nước càng nhiều càng tốt thôi, không hại gì hết trơn á.
Vâng, chứ còn câu hỏi thứ hai là.
Giỏi đi.
Nhà câu hỏi thứ hai là bình thường như bác sĩ vừa nói uống đường Splenda là tốt á, thì mà một ngày mình có thể uống từ 3 gói đến 5 gói uống nước chanh, uống cà phê rồi thì mình được không thưa bác sĩ?
Không sao, anh nói cái đường Splenda uống bao nhiêu không hại gì hết trơn, nó vô miệng anh, nó ra ngoài không, nó không hại gì hết trơn.
Dạ, uống bao nhiêu cũng được phải không ạ?
Dạ được, không sao. Dạ, nhà em dạ. Á, nhà em nấu chè cũng dùng đường Splenda, nhiều khi em học é lại xương sáo quá cũng làm Splenda. Cái gì cũng đừng nấu canh rồi kho cá rồi là nấu mắm cũng đừng xả trơn á, mà không hại gì trơn á.
Dạ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn cô.
Dạ vâng, Nhung cảm ơn chú đã gọi vào và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ mời vị thính giả lên tiếng giùm Nhung ạ.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
À, tôi tên là Trí. Xin hỏi bác sĩ, từ rồi đi ra cắt cỏ cái bị nó ho luôn tới mấy bữa, rồi đi bác sĩ mà chích cho mũi một mũi steroid, rồi uống trên nó bác sĩ cho cái spray vô mũi với uống cái codeine mà syrup á, mà bây giờ nó cũng đỡ rồi, uống được hai bữa đỡ, mà nó cũng còn hơi ẩm ẩm như nó ho đó. Như vậy là nó từ từ nó bớt rồi bác sĩ.
Vậy đúng rồi anh, tại anh biết khi anh ra sân cắt cỏ rồi đương nhiên là anh bị dị ứng á, chứng dị trân á, thì dị ứng là phân cây phân cỏ bay vô mũi anh chịu không được thì nó mũi nó ra, thì thầy chích mua thuốc steroid là rất là đúng, thuốc ho là cũng được rồi và cái chất xịt mũi cũng được rồi. Nãy giờ không nghe anh nói là có uống thuốc hay không. Anh nhiều khi anh
sinh
mũi là căn bản, nhưng nhiều khi anh uống thuốc nữa.
Uống syrup codeine đó.
Cái syrup, ok, cái ho là vậy nè, xoang ra nước, thì xoang nó xuống có họng, nước nó xuống họng mà nó vào phổi anh. giống như ăn canh mà một dĩa nước, nước vô phổi là phải sặc ho. Thành ra lần này khi mà chữa ho không phải chữa ho mà chữa cái xoang khô xoang là anh hết ho thôi. Với xịt mũi là căn bản hàng ngày rất là đúng, nhưng mà nhiều khi anh cần một viên thuốc nữa để uống cho khô xoang. Thí dụ như anh uống giống như Allegra hay là Zyrtec hay creatine mùi tự do đó. Đó nếu mà anh một anh gọi bác sĩ anh nói là cho tôi thêm một viên thuốc uống cho nó khô mũi. Ok, hay là nếu anh không gửi bác sĩ, anh ghé phòng bác sĩ anh mua thuốc cũng được, là giống những cái thuốc hồi nãy tôi nói mua tự do không à. Hồi xưa toa bây giờ mua tự do không có toa nữa.
Nhưng mà bây giờ nó cũng còn ho ra đàm đặc nó như hơi hậm hẩm và hơi nóng. Như vậy là nó từ từ bớt thôi bác sĩ.
Đúng rồi đó, nhưng mà tôi nói anh muốn khô mũi hơn ấy, thì uống viên thuốc và chống dưỡng này mới hay hơn. Đi chung với thuốc xịt mũi.
À, như vậy là thuốc ngoài cô tơ là cái loại Zyrtec đâu ra bác sĩ?
Đúng rồi, Zyrtec, Allegra, creatine đúng rồi đó.
Dạ, trời không biết có cái gì không thì gọi hỏi bác sĩ.
Rồi, ok, rồi.
Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Không gian trí.
Và cho Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Xin chào và xin được biết quý danh.
À, hello, bác Thanh Mai đó. À, xin hỏi bác sĩ, ví dụ mình ăn cơm nhiều, mình ăn cơm, ăn bột, hoặc là mình ăn phở, đồ gì đó có bị lương nhiều không?
Dạ có chị. Bất cứ ăn món gì á, nó cũng tiêu hóa thành đường hết. Tại đường mình, đường là năng lượng cho cái đấy mình sống. Giống như xe mình á, là cái xăng. Ok, mình là đường, thành ăn bất cứ món gì thành đường hết, nó qua gan thành đường. Nhưng mà những món á, đường nhiều hơn, có những món là đường ít hơn. Thí dụ như những món chị bột chị vừa kể hồi nãy đó, đương nhiên bột là tinh là bột gạo là tinh khiết, thành ra nó sẽ đường nhiều hơn là cái khác. Còn ngoài ra chị biết bún á, là một, phở là hai, nó là gạo nó pha, nó ngâm nước vô sẽ xay thành bột, xong trong bột nó bỏ đường vô nữa, nó sẽ bỏ nước vô nữa. Thành ra nếu mà thật sự nói về cái phần trăm và cái chất bột á, tinh khiết á, thì gạo là nhiều nhất, xong đó là mới tới bún và tới bánh phở, chị biết không? Thành ra ba cái nó đều có bột hết trơn á, nhưng mà hạn chế, nếu mà thật sự nếu cái người bị đường quá cao thì trường hợp đó phải hạn chế thật kỹ. Nếu trường hợp đó ví dụ như có những người em đề nghị là đổi không ăn gạo trắng mà ăn gạo lứt. Thì gạo lứt á, gạo trắng á, là nó tính bóng rồi, tinh khiết, mà ăn vô xong rồi đường bột vô máu mình đường lên cao. Trong khi gạo lứt á, hay là Mỹ hay là nó dùng là wild rice á, và những gạo mà thiên nhiên á, thì cái hột của nó đó nó không đánh bóng, thành ra cái chất cám ở ngoài làm cho đường tiêu hóa từ từ, thành ra đường lên chậm. Thành ra nếu cái người mà bị tiểu đường cao quá đó thì trường hợp nên hạn chế không gạo trắng mà đổi thành gạo lứt thì tốt hơn thôi. Còn nếu mà đường bị sơ không thì thật sự giữa cái chị biết ngoài ra có rất nhiều cái mà mình cứ đường được, thí dụ như không ăn ngọt hay thẳng với trái cây này nọ. Thành ra không đến nỗi mà phải cần ăn gạo lứt. Ok, thì mới nói tóm lại là ba cái của chị á là điều theo tinh bột là điều cứ đường hết, ăn hạn chế lại. Thứ hai nữa là tập luyện thật nhiều để đốt đường đi. Và nhưng mà giữa ba cái đó thì gạo là nó bột nhiều hơn so với lại bún và phở, bánh phở.
Ok, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, chị Dung ơi.
Dạ vâng, phải cho Dung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ vâng, phải cho Dung mời vị thính giả.
Vị thính giả vui lòng vặn nhỏ cái radio bên cạnh giùm Nhung nha, và mình chỉ nói chuyện trên điện thoại thôi. Hello.
Hello, phải chị không?
Dạ đúng rồi.
Chào Minh Nhung, chào bác sĩ. Em tên Loan, em có người đứa con 5 tuổi mà mấy bữa nay nó dụi con mắt ngứa hoài mà nó sưng lên một bên mắt thôi. Mà em cho nó uống thuốc allergy mà nó cũng không hết, là bây giờ bôi cái gì cho nó hết thưa bác sĩ?
Ok, mắt của con nó có bị mủ không? Nó có bị gèn không?
Dạ không.
Không, ok. Bây giờ đó, cái thuốc mà mua tự do ở ngoài chợ đó tên là Nafcan, là chữ NABHCON, Nafcan ha, xong có chữ A đằng sau nữa, Nafcan A đó. Thì cái này là thuốc mà không cần tới bác sĩ. Thì em là pharmacy, em nói dược sĩ mua thuốc này là nhỏ mắt cho con bớt ngứa. Rồi, còn nếu không được nữa đó, nhiều khi thí dụ thuốc đương nhiên ngoài chợ là mua tự do nó nhẹ hơn thuốc tao bác sĩ. Nếu mà con cũng còn ngứa nữa, lúc đó mình nhờ bác sĩ cho thuốc mạnh hơn chút xíu để nhỏ vào mắt con thôi. Tại mình nó bị dị ứng á, chuyện gì đó. Thường dị ứng mắt á, nó không có hay, không có uống xịt vào thì thường nó hay hơn là uống. Còn xịt mũi, còn bị dị ứng mũi, xịt mũi hay hơn là uống.
Dạ. Mà dạ, cái xịt mũi thì em có nó, mà con mắt em không biết là làm sao hết nên.
Bây giờ tao nói rồi đấy, cứ xin mua tự do đi, không thôi gọi bác sĩ xin toa không được nè.
Dạ. Ok, dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chào Minh Dung.
Dạ vâng, và vẫn với số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và với số điện thoại này, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và người thân, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, trong hiện tại đó thì chúng thấy rằng là một cái điều mà người ta cũng khá là e ngại, đó là cái việc mà bị béo cái phần bụng á. Thật ra con người của mình cũng lạ lắm bác sĩ, có những cái phần trong cơ thể mình muốn to ra chút không to, nhưng mà cái phần bụng mình không muốn thì nó cũng cứ to ra hoài. Và ngoài cái việc là làm mất thẩm mỹ thì nó cũng có nguyên nhân gây đến ảnh hưởng sức khỏe nữa. Nhưng mời bác sĩ chia sẻ về vấn đề này.
Okay. Thì Nhung biết cái mỡ là cái gì, là cái dự trữ cho cơ thể mình. Thí dụ như cái người ốm đúng không, thì ăn bao nhiêu thì cơ thể mình dùng năng lượng đốt cho cơ thể mình xài liền. Nhưng ăn dư đúng không thì dự trữ cho mình, tích tụ lại. Thường ba cái chỗ mà nó tích tụ cho mình nhiều nhất là cái bụng là 1, cái mông là 2, cái đùi là 3. Cái thường hai chỗ đó, cái ba chỗ đó. Còn ngoài ra thì dường như mập mình mập từ hết, nhưng mà ba cái chánh để mà tích trụ là bụng, mông và hai cái hiếp là cái xương trậu á. Okay. Thì y khoa nó chứng minh nói rằng á, mỡ đâu không sợ, mà sợ như mỡ bụng. Tại mỡ bụng á, nó làm trong mỡ bụng thứ nhất á, tại mỡ mông hay là mỡ đùi mình á là mỡ ở dưới da, còn trong khi mỡ bụng á, là mỡ nằm trong bụng mình, nó bao hết mấy cái ngũ tạng mình lại, thì nó trong đó nó làm cho bị sưng lên, nó dùng cho inflammation. Ok, xong từ đó trong máu mình nó ra những chất inflammation, những chất đó hóa học đó làm hại cho tim, hại cho óc. Thành ra đó có những người nó nghiên cứu cũng cả hình như là mấy trăm ngàn người luôn đó, thì nó nói rằng á, những đương nhiên ai cũng hiểu mập là nguy hiểm rồi, ngập mập nó là đưa đến bệnh tiểu đường nè, xong rồi bệnh cam máu, rồi bệnh mỡ cao, ba cái đó đưa đến tim và tai mũi não. Ok, thành ai cũng hiểu mập là nguy hiểm. Ok, chưa nói nữa nó bị thêm khớp xương này nọ thì nặng quá, khương chịu không nổi. Còn bây giờ cái người mà không mập, ok, nhưng mà khi mập bụng, thí dụ như cái trung bình nha, một người đàn ông á, có thể 5 feet nha, 5 feet người đàn ông 10 pound. Ok, còn người đàn bà nó 5 feet trung bình là 100 pound. Ok, nếu thí dụ như á, nếu mà một người 5 feet mà nặng 110 pound đàn ông, nhưng mà nếu mà cái người ốm bình thường hết á, thì 110 pound là không sao. Nhưng mà nếu á, 110 pound nhưng mà thí dụ như chân cẳng anh đó cái ôm nhôm nhất thôi, còn 20 pound là cái bụng. Thành ra cứ dùng cho bụng ổng á, mình thấy có nhiều người bụng ốm nhưng cái bụng phồng lên. Thì cũng là trọng lượng bình thường, nhưng mà vì cái trọng lượng đó bao nhiêu trọng lượng đó là do bụng mỡ. Thì cái người đó cũng hại hơn cái cơ hội người đó không mập. Nhưng mà nếu so với cái người một cũng 110 pound mà không bầm bụng, thì cái nguy cơ mà của cái người 110 pound mập bụng á, là cũng gấp đôi lần những bệnh cam máu và bị tai biến não hay là bị ứng tim giống y chang những người mập thường thôi. Chỉ tại vì cái vị trí mỡ là nằm trong bụng. Đó, thành ra đó khi mà đương nhiên nói tóm lại đó là mình muốn không muốn mập mình muốn ốm. Ok, nhưng mà ốm á, là cũng tùy theo vị trí nữa. Ốm á, mà ốm cũng ốm trong đường đều không sao, còn ốm bởi vì ốm nhưng mà trong không mập, nhưng mà bụng là cũng hại mình thôi. Mà thường thường mình thấy mà học nhung biết á, nếu mình ăn vô mà không làm gì hết á, chắc chắn sẽ mập đầu, thường bụng sẽ bột thôi. Thành ra muốn mập không mập bụng, thứ nhất là không ăn vừa phải, ăn bao nhiêu đốt bao nhiêu, ăn mà năng lượng đốt năng lượng, đốt liền thì không dư được. Thứ hai nữa phải tập thể dục để mà cơ thể mình nó tàn cho khác, chứ đừng tụ tích bệnh bụng mỡ. Okay. Có nhiều người á, bụng mỡ nhiều quá rồi người ta thấy có những người ốm xong cái bụng cũng mà cũng như là bệnh bụng sám muối vậy đó, đúng không? Thì nhiều khi người ta cứ tập thể dục hoài, ngồi hoài, xích đắp ngoài, mà tại sao bụng không tan được? Tại vì á, cái đó là không phải là muốn tan bụng mỡ là ngồi tập thể dục bụng mỡ thì tự nhiên mỡ tan, mà mình phải tập thể dục toàn bộ hết, chạy bộ hay là đẩy tạ hay làm gì cũng được hết, và ăn bớt lại thì tự nhiên cái mỡ nó tan từ từ, thì trong đó mỡ bụng nó cũng xuống theo.
Dạ vâng.
Thành ra không phải bụng mỡ là tập mỡ là bụng tự nhiên mỡ tan, không phải như vậy, mà phải tập cả người mình luôn.
Dạ. Và một hồi nữa thì Nhung sẽ gửi đến bác sĩ những câu hỏi tiếp theo, và ngay bây giờ ưu tiên cho một vị đã chờ rất lâu. Hello.
Dạ, chào chị Minh Dung, chào bác sĩ.
Dạ.
Bác sĩ cho hỏi sao em có cái cũng biết bị cái bị sự gì mà sao mà mỗi buổi sáng mình ngủ dậy á, cái ngón tay giữa mình á cắt co vô mà mình mở ra không được. Tôi bị khoảng 2, gần 3 tháng nay rồi. Mà uống thuốc giảm đau ibuprofen nó bác sĩ. Mà thấy nó cũng không bớt. Nó đau mà nó hơi chưng chưng bác sĩ.
Nó đau hay là bị cơ nó bị giật bập bẻ, tôi nghe không rõ.
Cái ngón tay giữa mỗi buổi sáng ngủ dậy á mình mở ra nó không được, mình coi
mở mình được. Ok, hiểu rồi. Ok, cái đó là nó cái gân anh nó bị sưng, gân cái cuối, nghe giọng như thế nào đàn bà phải không Dung?
Dạ.
Ok. Tại ta bị nghe giọng nó là nhỏ không nghe. Đại khái nó cái đó là ngón tay á, cái gân nó bị sưng. Gân của mình á, mình nhìn vào nó, nhìn cuối tay mình á, là mình thấy gân đúng không? Đằng lòng, xong đặt lòng bàn tay gân. Xong rồi nhìn lại cái mặt bên kia mặt tay mình gân luôn đúng không? Tại sao? Hai bên gân hết, tại mình muốn co lại đó thì gân đằng trước mình rút xuống để co lại. Còn muốn mở ra thì gân đằng sau nó co lại để cho ngón tay mở ra. Thì nhiều khi cái cục gân trong trọng á, trong cân mình á là nó có bọc, cái gân thì trong bọc mình á giống như chiếc điện á, sẽ ngoài bọc cao su, trong là cái cộng đồng đúng không, thì gân mình cũng vậy đó, trong là gân, ở ngoài là có cái bọc gân. Thì nhiều khi cái chỗ nó bị sưng, thành ra nó khi chạy đi chạy xuống cái gân nó bị cấn vô cái nó bị cục đó, nó bị cấn vô cái lớp vân là không chạy được. Thành ra trường hợp đó đi bác sĩ á, nhờ người ta chích ngay chỗ đó, chích vô ngay chỗ đó liền nó đỡ liền à. Chứ cái này chỉ là đau á, đau thì uống thuốc đau thì đúng rồi, nhưng cái này là gân nó bị sưng, thành ra không phải uống thuốc đau mà chích thẳng vô đó một cái nó đỡ liền.
Ok, giờ đợi ra cho hẹn bác sĩ đi. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn chị Minh Dung. Rồi.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Vị thính giả vui lòng lên tiếng giùm Nhung được không ạ? Rồi, vị thính giả rời khỏi đường dây luôn rồi. Hello, cho Nhung mời vị thính giả cuối cùng của ngày hôm nay. Xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Phải Nhị không?
Dạ, đúng rồi.
Nhị Lan. Nhị muốn hỏi giúp bác sĩ. Hình như đó hồi đầu rồi á, Nhị gọi điện thoại vô á. Ở lần đó không có lấy hẹn hả em?
Chị này sao chị?
Dạ, chị đặt câu hỏi.
Nhị gọi. Nhị gọi điện thoại vô, Nhị lấy hẹn á, mà hình như nó không có lấy hẹn hả? Hay là sao vậy?
Ok, văn phòng của tôi đó là mình có cái hệ thống computer. Thành ra muốn làm hẹn á, là phải bệnh nhân để làm hồ sơ sẵn rồi. Thì đến tên ra thì có hồ sơ, có tên sẵn lúc làm hẹn được. Còn bệnh nhân mới đó thì phải làm hồ sơ, điền vô hồ sơ xong rồi bỏ hồ sơ thì mình đánh tên mới có tên. Tại chị biết, thành ra thì bây giờ nếu nó tóm lại ha, bệnh nhân mới đó là có làm hồ sơ rồi mới có cái hẹn, tại vì lúc đó mới vô computer mới ra được tên người đó. Còn không thôi nữa, còn những người nào mà muốn hẹn cũng được, còn không hẹn thì gọi vô thoải mái, cái đó tùy theo người thôi. Có người, tại vì chỉ có những người muốn khám định kỳ á thì làm hẹn
okay.
Được.
Nhị đang nói ok, Nhị nói là nhiều khi không có rảnh á, nhiều khi muốn lấy hẹn rảnh, nhiều khi lại không có đợi chờ đó em. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì hồi bữa cô thân tí nói đó, mấy người có bảo hiểm á, nó insurance á, mới lấy hẹn, là mấy người không có bảo hiểm không có lấy hẹn.
Không đúng chị.
Là nó nghĩ làm sao vậy em?
Không, cái đó không đúng, cái đó là chị nghe lộn. Cái đó tóm lại ha, muốn làm hẹn á, là phải có bệnh nhân có sẵn tên tuổi trong computer mới làm hẹn được. Còn ngoài ra đó, muốn tái khám thì tùy họ làm hẹn cũng được, không làm hẹn cũng không sao, cái tùy người ta thôi.
Ok.
Yeah, còn không có bằng biển, không có biển là bảo hiểm, không có biển chứ không có bị chuyện đó.
Ok. Chị muốn thử đi xuống với em thử rồi, nhưng mà họ không có hẹn rồi vô, không biết mau lâu mới ra hỏi chỗ em đó.
Không có, thoải mái cứ làm hẹn
thôi. Thường vậy. Hả?
Không sao, cứ gọi làm hẹn thôi. Ok. Dạ, chào chị.
Dạ.
Không, bác sĩ, Nhung mới nghe chị hỏi là khi mà ví dụ như có hẹn đi, thì từ lúc bạn bị đi vô khám mà đó thì bao lâu thì ra?
Tùy lúc nữa. Thí dụ như Dung biết giống như bây giờ như phòng tôi thường thường là 8 giờ, đúng giờ 8 giờ tôi mở cửa, nhưng mà 7 rưỡi tôi mới có mặt rồi. Tại sao? Có những người nhiều khi đêm hôm bị bệnh, đâu sáng vậy phải chở con vô liền, hay là mình vô liền nó khắc. Thế nên nhiều khi 7 rưỡi tôi mở cửa không, 8 người, 10 người đợi sẵn. Thì đương nhiên là còn hẹn đầu tiên vô, 8 giờ người ta mới vào hẹn. Thành ra đương nhiên khi tôi vào thì bệnh nhân bị bệnh, người ta tôi khám định nó khắc, tôi khám định cho người ta. Thì đương nhiên tùy theo ngày đó, thí dụ như nếu mà không, thành ra không có ai mà nói được là mà mình Nhung biết rồi đó, không khi nào chính cá nhân tôi nè, hồi xưa khi tôi đi bác sĩ ngoài nữa, tôi đi nha sĩ ngoài nữa, không khi nào không đợi, đúng không? Tại vì lúc nào cũng có những khẩn cấp bệnh nhân đi vào khám cho anh ta, thì nhiều khi mình thí dụ như 7 giờ mở cửa mở, anh ta 8 người đứng đợi sẵn, thì đương nhiên cái hàng đầu tiên của mình sẽ bị trễ thôi à. Còn có nhiều khi mở cửa xong, nhiều khi một hai người vô khẩn cấp, thì trường hợp đó là khám cái người có hẹn điện. Thế nên bởi tôi không trả lời được là làm hẹn xong rồi khám bao lâu, tôi không trả lời được.
Vậy là wow, giờ bác sĩ nói nhưng mới biết, vậy là riêng phòng khám bác sĩ thì cho dù là có hẹn, nhưng mà khi bác sĩ đến mà có một người nào đó mà chưa có làm hẹn mà đến mà đang đứng chờ, thì bác sĩ vẫn khám cho những người đó trước hả?
Đúng rồi, không phải hôm trước. Thí dụ bây giờ, thí dụ giờ nha, 8 giờ mở cửa đúng không? Thí dụ 8 giờ nha, 8 giờ mở cửa, ok. Thí dụ như 3 người vào, một người có hẹn, 2 người không có hẹn đúng không? Thì mặc dù 2-3 người đó đi một lượt, nhưng cái người có hẹn phải ưu tiên hơn. Đúng không? Nhưng mà thí dụ tôi khám người có hẹn xong rồi, cái người hẹn thứ nhì đi 8:15 đúng không? Thì trong khi tôi đợi cái người 8:15 vô, tôi phải khám hai cái người đang không có hẹn tại đang chờ bởi vì. Đúng
hiểu không? Rồi.
Thành đập đương tiên thôi. Thì đối với tôi đó, văn phòng bác sĩ này như cá nhân tôi chẳng hạn đi, tôi không ngồi chơi, tôi khám bệnh lúc nào có bệnh tôi cũng khám hết trơn á. Thì nhiều khi thí dụ như lần này mình không có hẹn. Thí dụ bữa nay mình có hẹn đi, người khác không có hẹn, người ta vô. Nhiều khi bởi vì bác sĩ khám cho người ta, mình đợi chút xíu, đúng không? Thì mình thông cảm cho người ta tại người ta bị bệnh. Trong tương lai bữa nào mình không có hẹn, người ta có hẹn, thì mình vào thì bác sĩ khám cho mình thì cũng trễ cho người ta, thì cũng bù qua sức lại thôi. Thì có nghĩa là nếu mà mình nghĩ về thương người như thế thì thân là vậy đó. Có nghĩa là bác sĩ ai vào bác sĩ là bị bệnh nó vào, chứ không ai vô chơi chơi hết trơn á. Thành ra nhiều khi có đợi nha chút xíu, thật sự là cũng thông cảm cho người khác, người ta bị bệnh nặng thôi. Đó. Hay thí dụ như bây giờ tôi đang có bệnh đúng không? Cái ông không có hẹn đi. Thí dụ như tôi có 5 người có hẹn sẵn rồi. Ông, cái người không hẹn, người ta ối mửa quá nhiều, để người nguy hiểm ta, thì tôi phải khám cái người trước đầu tiên. Cái người thứ 6, mặc dù người ta không hẹn, nhưng người ta bị nặng hơn những người khác. Hay là nhiều khi, thí dụ ông đó đang đứt tay, chảy máu quá nhiều, tôi phải may ông đó trước khi những người khác. Cái này giống như hồi xưa tôi làm phòng cấp cứu vậy đó. Mà nhưng biết phòng cấp cứu á, không phải là vô thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 là theo đó mình sẽ là khám. Thí dụ như 20 người khám, đợi sẵn. Cái người 21 đi vào mà ông đó, ông lớn tuổi, ông đang bị tim, thì bắt buộc phải làm khám ông số 1. Ông nói số 1 thì cho không đợi hai chồng kia. Tại vì cái bệnh trầm trọng. Đó. Thành ra nói tóm lại là lúc nào tôi cũng muốn, đương nhiên là mình hạn chế cái mình không muốn bệnh nhân đợi lâu, mình không muốn chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi nó cực vấn đã lắm, mình phải làm thôi chứ không làm được hết trơn. Đó, nhưng mà mình thương nhau, thương những người là cũng là bệnh nhân như mình thôi. Người ta cần khám thì bác sĩ khám cho ta thôi. Chứ không ai mà ngồi, tuy nhiên cá nhân tôi không ai, tôi không mà tôi ngồi chơi mà đến bây giờ đợi hết trơn á.
Dạ vâng. Nhưng cảm ơn bác sĩ rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay, và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn vị đã nghe tham dự chương trình, xin hẹn lại chương trình lần sau. Chào mừng quý vị.
Cảm ơn bác sĩ và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.